ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1351, Trấn Bắc Hầu, Na Cha Giết Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất khác biệt. Lớn lên thật đúng là đồ vật. Tô Tầm bóp bóp Na Cha khuôn mặt. Đáng tiếc không phải trưởng thành phim hoạt hình bên trong tiểu Na Cha như thế. Bằng không thì càng đáng yêu. Nếu là thật lớn lên dạng, Tô Tầm tuyệt đối có thể rua chết hắn. Cái này rua là nghiêm chỉnh rua. Về phần không đứng đắn rua, vậy sẽ phải hỏi một chút những cái kia bị hắn rua qua các nữ nhân. Nhìn xem Tô Tầm bóp Na Cha mặt, Lý Tĩnh khóe miệng lại là co quắp một trận. Đáng chết, kia là nhi tử ta. Chấm, người ôm đủ dù sao cũng nên để cho ta cũng ôm một cái đi. Ghê tởm, nếu không phải đánh không lại, hắn đã sớm đi đoạt. Làm một phụ thân, muốn ôm lấy vừa mới ra đời nhi tử đều như vậy hèn mọn. Làm sư phụ hắn, ta cho hắn lấy cái danh tự như thế nào? Tô Tầm nhìn về phía Lý Tĩnh vẻ mặt ôn hòa hỏi. Lý Tĩnh mặc dù đã tại trong tưởng tượng đem Tô Tầm hành hung vô số lần, nhưng trên mặt vẫn như cũ là treo từ tâm nụ cười. Như thế chính là khuyển tử chi vinh hạnh. Cái gì khuyển tử? Ta Tô Tầm đệ tử đó chính là thánh tử. Tô Tầm chém đinh chặt sắt nói. Thánh nhân đệ tử gọi thánh tử không có tâm bệnh đi. Lý Tĩnh gượng cười, biểu thị ngươi nói tính. Dù sao ta phát biểu ý kiến luôn luôn là không bị áp dụng. Tô Tầm nói, liền gọi Na Cha đi. Tên rất hay. Lý Tĩnh tán dương, mặc dù không biết tốt chỗ nào, nhưng phản đang ra sức liếm liền xong rồi. Tô Tầm ôm một hồi lâu, mới đem Na Cha còn đưa Lý Tĩnh. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lý Tĩnh lúc này mới vui vẻ ra mặt, ôm con trai mình nhìn xem ân thập nương. Phu nhân vất vả, không khổ, để cho ta nhìn xem nhi tử. Vợ chồng hai người tụ cùng một chỗ đùa Na Cha, thật sự là được không ấm áp. Ngày thứ hai, có thật nhiều trần đường quan quan thuộc biết Lý Tĩnh mừng đến lân nhi. Toàn bộ đến chúc mừng, Lý Tĩnh từng cái chiêu đãi. Lại đột nhiên nghe nói hạ nhân đến báo nói bên ngoài có một đạo nhân đến đây bái phỏng. Chính Lý Tĩnh là sửa qua tiên, cho nên hắn đối đạo nhân có hảo cảm. Lúc này sai người mời tiến đến. Tướng quân, bần đạo hữu lễ, đạo nhân đi vào đường bên trong. Đối Lý Tĩnh đánh cái chắp tay. Lý Tĩnh mời hắn nhập tọa. Xin hỏi lão sư nơi nào danh sơn? Cái gì động phủ? Này đến đây quan cần làm chuyện gì? Bần đạo chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân là vậy. Văn tướng quân mừng đến quý tử. Chuyên tới để chúc mừng. Mượn lệnh công tử nhìn qua. Có thể hay không? Đạo nhân tự giới thiệu. Hắn hôm nay chính là đến thu đồ. Lại không biết Na Cha sớm tại mấy năm trước liền đã bị đặt trước. Lý Tĩnh nghe thấy lời này, vội vàng sai người đi mời chính ôm Na Cha chơi đùa Tô Tầm tới. Chuyện gì? Tô Tầm ôm Na Cha từ sau trạch đi ra. Ánh mắt rơi trên người Thái Ất chân nhân. Liền chi kỳ thân phận. Thái Ất chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Xiển giáo một trong thập nhị kim tiên. Thái Ất chân nhân đối Tô Tầm gật đầu ra hiệu. Trong mắt hắn Tô Tầm liền là cái có chút tu vi luyện khí sĩ. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn tu vi quá thấp, cho nên nhìn không ra Tô Tầm chân chính đạo hạnh. Thái Ất chân nhân đứng dậy nhìn Na Cha vài lần. Sau đó hỏi, kẻ này rơi vào cái nào canh giờ? Giờ Sửu, Lý Tĩnh đáp, không tốt. Thái Ất chân nhân nhướng mày. Tô Tầm cười nhạo, còn diễn mẹ ngươi đâu? Có gì không tốt? Sẽ không phải nói hắn phạm vào cái gì sát giới đi. Nên phối hợp ngươi diễn xuất. Ta làm như không thấy. Thái Ất chân nhân sững sờ. Nháy nháy con mắt. Này làm sao còn đem ta lời kịch đều đem nói ra đâu. Hắn một hồi lâu mới biệt xuất một câu. Ung hầu lời nói chính là. Kẻ này phạm 1700 sát giới. Lý Tĩnh nhìn về phía Tô Tầm. Điểm này lão bà hắn còn không mang thai thời điểm. Tô Tầm cũng đã nói, kẻ này nhưng từng lấy tên. Thái Ất chân nhân lại hỏi, Lý Tĩnh đáp nói, lấy, đã như vậy kia. Thái Ất chân nhân lời nói còn không có nói liền xong đột nhiên kịp phản ứng. Lấy, tại sao có thể như vậy? là cảm giác gì, sự tình phát triển cùng trong dự liệu xuất hiện sai lầm rồi. Hắn cố nén kinh nghi hỏi. Tên gì? Na Cha. Tô Tầm nhếch miệng lên. Thái Ất chân nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái tên này nên hắn lấy mới đúng à, quảng cáo. Vì cái gì hắn còn không lấy? Cái này Linh Châu từ chuyển thế chi thân liền đã gọi Na Cha. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận? Thái Ất chân nhân nói. Tướng quân, không bằng đem kẻ này cùng ta làm đồ đệ như thế nào? Người muốn cùng ta đoạt đồ đệ? Tô Tầm hỏi. Thái Ất chân nhân lại mẹ nó mộng bức. Tô Tầm nói. Kẻ này chưa lúc sinh ra đời ta liền cùng Lý Tổng Binh hẹn xong thu làm đồ. Tại hôm qua lại vì đó lấy tên Na Cha. Người đạo nhân này thật vô lễ. Thế mà đến đoạt đệ tử của ta. Quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Mặc dù là hắn đoạt người khác đồ đệ. Nhưng chỉ cần hắn tới trước. Sẽ không ngại ngại hắn trả đũa. Liền xem như hắn về sau. Nhưng chỉ cần hắn đủ không muốn mặt. Cũng có thể nghĩa chính ngôn từ trả đũa. Thái Ất chân nhân đã trong gió lộn xộn. Đồ đệ của mình bị người đoạt. Mình muốn cho đồ đệ lấy danh tự cũng bị người đoạt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy chứ? Việc này tất có âm mưu. Hắn đã ngửi thấy âm mưu khí tức. Thái Ất chân nhân hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tô Tầm. Kẻ này cùng ta xiển giáo hữu duyên. Càng cùng ta có sư đồ duyên phận. Mong rằng thiên tuế có thể bỏ những thứ yêu thích. Thật sao? Ta không tin. Tô Tầm cười lắc đầu. Lỗ bên trong lỗ khí nói. Thái Ất chân nhân tính tình tương đối tốt. Việc này thiên chân vạn xác. Nếu không ta làm gì đến trần đường quan đâu. Nhưng nếu như Na Cha thật cùng ngươi xiển giáo hữu duyên. Vậy liền sẽ không bị ta thu làm đệ tử. Bây giờ như là đã nhập môn hạ của ta. Liền chứng minh cùng ngươi xiển giáo vô duyên. Tô Tầm ngữ khí không có chút rung động nào. Phản bác đến có lý có cứ. Thái Ất chân nhân sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lại là không phản bác được. Bởi vì loại tình huống này là vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Hết lần này tới lần khác Tô Tầm nói đến lại cực kỳ chiếm lý. Trèo bức bắt nạt thổ dân. Táng tận thiên lương a, Tô Tầm hất lên tay áo pháo. Được rồi, ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Na Cha đã bái ta làm thầy. Nào có làm sư phụ đem đồ đệ bên ngoài tặng đạo lý. Ung hầu, Na Cha ta nhất định phải mang đi. Thái Ất chân nhân bị bức phải muốn bí quá hóa liều. Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo. Người cái này sơn giã đạo sĩ thật vô lễ. Ta đường đường ung hầu có được bốn châu chi địa cùng ngươi ôn tồn. Ngươi không khỏi quá mức không biết điều. Thái Ất chân nhân lại tiết khí. Hiện tại chu thượng chưa phạt thương. Tô Tầm thân là ân thương trọng thần. Tự có nhân đạo khí vận che chở. Xuất thủ tổn thương chi tất kết xuống nhân quả. Cho nên, hắn cũng không dám ra tay với Tô Tầm. Nhưng cứ như vậy tay không mà về. Lại không cam tâm. Bởi vì Linh Châu tử vốn là hắn đưa tới. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hiểu chi lấy lý lấy tình động. Thiên tuế cho bầm. Ta xiển giáo chính là thiên hạ đại giáo. Dấu pháp vạn quyền. Pháp bảo vô số. Na Cha chỉ có đi theo ta đi. Mới có thành tựu lớn hơn. Người nói là ta cấp không nổi Na Cha pháp bảo. Tô Tầm sầm mặt lại. Hắn ghét nhất có người ở trước mặt hắn khoe của. Bởi vì những này tất cả đều là nghèo bức. Vẫn yêu nhảy. Thái Ất chân nhân mỉm cười. Thiên tuế bớt giận. Ta không phải ý tứ này. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng đang nói. Ta chính là ý tứ này. Ha ha ha. Buồn cười. Buồn cười. Người cái này khu khu ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời lớn đến bao nhiêu. Tô Tầm cười vài tiếng. Sau đó đem một kiện lại một kiện pháp bảo từ hệ thống không gian bên trong ném đi ra. Trong chớp mắt chất thành một tòa núi nhỏ. Phục trang đẹp đẽ bay thẳng bầu trời. Lý Tĩnh cùng Thái Ất chân nhân. Còn có đến đây là Lý Tĩnh chúc mừng các tân khách đều nhìn ở lại. T. Giờ khắc này. Tất cả mọi người là toàn cầu khí hậu biến ấm cung cấp không có ý nghĩa sức mọn. Hào. Hào vô nhân tính. Những này đủ chưa? Không đủ ta còn có phải là. Tô Tầm không mặn không nhạt nói một câu. Thái Ất chân nhân khóe miệng co giật. Trong lòng cuồng hống. Tại sao có thể có người có nhiều như vậy pháp bảo? Sao lại thế? Chẳng lẽ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay tất cả pháp bảo đều tại hắn chỗ này sao? Chí ít khai thiên phủ thật tại hắn chỗ này. Tô Tầm tay áo vung lên, thu hồi tất cả pháp bảo, thản nhiên nói, cút đi, chết nghèo bức. Thái Ất chân nhân mặc dù không biết nghèo bức hai chữ ý tứ, nhưng cũng biết mình bị giễu cợt, sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, lúng túng không thôi, sau đó không nói một lời đằng vân mà đi. Thái Ất chân nhân tại khoe của không thành bị huyễn về sau, hoài nghi nhân sinh, hắn thất hồn lạc phách đi tới Ngọc Hư Cung, nói với Bạch Hạc đồng tử, làm phiền thông báo sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, việc quan hệ Linh Châu tử, xin đợi. Bạch Hạc đồng tử lên tiếng quay người đi vào, một lát mà ra, sư tôn ở bên trong chờ. Đa tạ, Thái Ất chân nhân đánh cái chắp tay, sau đó đi vào Ngọc Hư Cung, nhìn thấy bổ đoàn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Châu tử sự tình ra gì sai lầm? Nguyên Thủy Thiên Tôn không mặn không nhạt mà hỏi. Thái Ất chân nhân đắng chát cười một tiếng, sư tôn người đã sớm biết đi, làm gì còn hỏi đệ tử đâu. Hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là xiển giáo giáo chủ, không gì không biết, không chỗ không tính. Nghĩ đến hắn tại Trần Đường quan tao ngộ hết thảy, sư tôn khẳng định đã sớm tính qua. Hắn đoán không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn chính xác đã sớm tính qua. Thế nhưng là liền sợi lông đều không tính ra tới, bằng không cũng không sẽ hỏi Thái Ất chân nhân. Liền nói, vi sư không biết, người chính miệng đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Sư tôn không phải là cố ý làm nhục đệ tử, người khẳng định đã sớm biết, làm gì muốn hỏi đâu. Thái Ất chân nhân nghĩ tới vừa mới kinh lịch là hiện tại cũng cảm giác xấu hổ. Làm sao nhẫn tâm lặp lại lần nữa? Vi sư không biết. Không, sư tôn người biết. Không biết, người biết. Nhìn xem sắc mặt kiên định Thái Ất chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chứng đau, chỉ có thể lấy thực nói báo cho. Vi sư là suy tính qua, nhưng không có tính ra tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Thái Ất chân nhân quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt ngưng trọng, cho nên vi sư mới hỏi ngươi, Trần Đường quan đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Ất chân nhân cũng không đoái hoài tới mất thể diện, đem có chuyện từ đầu chí cuối nói một lần. Tô Tầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự lẩm bẩm, hắn có thể xác định vấn đề nằm ở chỗ cái này Tô Tầm trên thân. Hơn 10 năm trước, Tô Tầm vừa cầm xuống Vĩnh Châu thời điểm hắn liền đã chú ý tới hắn. Bởi vì bọn hắn từng xuyên thấu qua dòng sông thời gian nhìn thấy qua tương lai một góc. Căn bản không tồn tại Tô Tầm người này, cho nên Tô Tầm xuất hiện là dị số. Nhưng vô luận là hắn hay là thông thiên đều không có để ý. Một cái dị số không ảnh hưởng được phong thần sự tình, nhưng hiện tại xem ra đã ảnh hưởng tới. Kẻ này đến cùng ra sao theo hầu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu nhíu mày, bởi vì hắn đã thật lâu không có đau đầu như vậy qua. Sư tôn, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Thái Ất chân nhân thận trọng hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói, việc này ngươi trước tạm không cần phải để ý đến. Cái này Linh Châu tử bản liền sẽ không lên phong thần bảng, tạm thời trước hết không rảnh để ý đi. Cái này sự tình cứ như vậy tạm thời không giải quyết được gì, mà Tô Tầm cũng không thời gian dạy bảo Na Cha, chỉ là thỉnh thoảng đến Trần Đường quan một chuyến truyền thụ pháp thuật. Sở dĩ không thời gian là bởi vì Đông Bá đợi chi tử Khương Văn Hoán tạo phản, lãnh binh 40 vạn tiến đánh Du Hồn Quan. Bắc Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ chi tử Ngạc Thuận tạo phản, lãnh binh 30 vạn tiến đánh Tam Sơn Quan. Trong chốc lát, thiên hạ 800 chư hầu phản 400. May mắn Bắc Hải chiến sự đã tới kết thúc rồi. Tại Bắc Hải phản loạn bị giải quyết về sau, Tô Tầm bị trụ vương hạ chỉ dẫn đầu quân đội thảo phạt Ngạc Thuận phản quân, mà Thái sư Văn Trọng mang binh thảo phạt Khương Văn Hoán. Đồng thời Tô Tầm chăm chỉ không ngừng cho Phí Trọng cùng Vưu Hồn đưa tiền, rốt cục lấy được thành quả. Bắc Hải chi địa tận thuộc sở hữu của hắn, hắn bị phong trấn Bắc Hầu. Vĩnh Trấn Bắc Hải, Ngạc Thuận dẫn đầu phản quân đang đánh Tam Sơn Quan. Tô Tầm liền dẫn binh tiến về Tam Sơn Quan chi viện, trợ giúp Tam Sơn Quan tổng binh cùng một chỗ đánh Ngạc Thuận. Đúng, Tam Sơn Quan tổng binh gọi Đặng Cửu Công. Không nhớ rõ, không quan hệ, hắn không trọng yếu, một cái chết đóng vai phụ mà thôi. Trọng yếu là nữ nhi của hắn gọi Đặng Thiên Ngọc. Cái này tổng nhớ kỹ đi. Một người dáng dấp tuấn tú, dáng người thon thả, khí chất oai hùng mỹ nữ tướng quân. Có một khối đả thần thạch, trên chiến trường nhiều lần kiến kỳ công. Về sau trên chiến trường bị Chu Quân bắt sống, lại bị Khương Tử Nha lão già kia cưỡng ép gả cho Thổ Hành Tôn cái kia chết thằng lùn. Liền vì bức phản Đặng Cửu Công, vô luận là xem tivi vẫn là nhìn nguyên tác thời điểm, một đoạn này đều có thể đem Tô Tầm cho buồn nôn hỏng. Đơn giản tới nói liền là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa. Buồn nôn đến nhà, một đoạn này Khương Tử Nha thủ đoạn quả thực là ti tiện. Thổ Hành Tôn kia chết thẳng lùn cùng Đặng Thiên Ngọc động phòng đều muốn đệm cục gạch đi. Bằng không ngay cả mục tiêu đều đúng không đủ. Quảng cáo, hiện tại, Tô Tầm liền muốn đi cứu Đặng Thiên Ngọc tại trong nước lửa. Vì không cho nàng lặp lại ban đầu bi thảm ý nghĩa, cho nên liền muốn trước tiên đem nàng cho thu. Ai, Tô Tầm liền là thiện lương như vậy. Cái này tốt tính tình sợ là vĩnh viễn cũng không đổi được. Tại Tô Tầm lãnh binh 20 vạn tiến về Tam Sơn Quan chi viện Đặng Cửu Công thời điểm, Na Cha muốn gây chuyện. Bây giờ khoảng cách Tô Tầm thu hắn làm đệ tử đã qua 7 năm. Na Cha cũng 7 tuổi. Năm gần 7 tuổi, lại chiều cao 6 thước. Dùng để đạn bay bên trong một câu nói. Cái này miệng nó gọi 7 tuổi. Một ngày này, Na Cha chỉ cảm thấy khí trời nóng bức. Liền dẫn gia tướng đi vào Cửu Loan Hà tắm rửa. Xuống sông về sau, hắn cầm Hỗn Thiên Lăng loạn quấy nguồn nước. Kết quả tạo thành Long Cung đi theo đung đưa. Cũng không biết đến tột cùng là Hỗn Thiên Lăng quá lợi hại nữa nha. Vẫn là cái này Long Cung là bã đậu công trình. Tóm lại, Long Cung chấn động. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng liền phái một cái tuần biển dạ xoa đi lên điều tra nguyên nhân. Tuần biển dạ xoa một đường tìm tới Cửu Loan Hà. Gặp từ nhỏ tắm rửa. Quát hỏi, tiểu nhi kia dùng cái gì quái đồ vật. Đem chỗ nào chiếu đỏ. Cung điện lay động, Na Cha nhìn lại. Gặp mặt nước một vật, phát giống như chu sa, mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay một cây búa to, lập tức hỏi lại, người xúc sinh kia, lại là cái thứ gì? Cũng dám nói chuyện, hắn là thật không biết tuần biển dạ xoa là cái thứ gì. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, tuần biển dạ xoa cảm thấy bị làm nhục, lập tức giận tím mặt, tiểu nhi làm càn, ta phụng chúa công điểm sai tuần biển dạ xoa. Sao dám mắng ta là xúc sinh? Phân thủy nhảy lên bờ đến, trực tiếp giơ lên trong tay cự phủ hướng Na Cha đỉnh đầu bổ tới. Tốt người cái xúc sinh. Sư phụ dạy ta không đợi tùy ý ỷ vào vũ lực đả thương người tính mệnh. Hôm nay lại là ngươi muốn trước làm tổn thương ta. Liền đừng trách ta vô tình. Na Cha dễ như trở bàn tay né tránh cái này một búa. Rốt cuộc tại nguyên tác bên trong, hắn 7 tuổi cũng đã là đánh nát Nam Thiên Môn, còn đem Đông Hải Long Vương đánh cho biến thành một đầu tiểu thanh long. Bị hắn thăm dò tại trong túi quần, cho nên cái này tuần biển dạ xoa dám đối Na Cha động thủ. Quả thực là tự tìm đường chết. Thế giới này bị Tô Tầm dạy bảo Na Cha không có nguyên tắc như vậy ngang ngược. Nhưng Tô Tầm chỉ là để hắn không chủ động bắt nạt người, nhưng cũng không cho hắn bị người khi dễ. Cho nên hắn trực tiếp giơ lên càn khôn quyền, tuần biển dạ xoa ba một chút, bị đánh thành một vũng máu, phế vật cũng dám quát tháo. Quả nhiên, vẫn là sư phụ nói đúng, càng không bản lãnh, càng làm hung. Na Cha cười nhạo một tiếng, cầm càn khôn quyền nhảy lên bờ, bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Long Cung, Đông Hải Long Vương nói, dạ xoa đi dò xét sự tình. Làm sao lâu như vậy vẫn chưa về? Hắn vừa dứt lời, một quân tôm đến đây bẩm báo nói tuần biển dạ xoa bị người đánh chết tại trên bờ. Ngao Quảng kinh hãi, hắn chính là Lăng Tiêu Điện ngự bút điểm sai tuần biển dạ xoa. ai dám đem nó đánh chết. Phụ vương, việc này nhi thần đi là đủ. Tam thái tử Ngao Bính cũng đang đi tiến đến, liền chủ động xin đi. Ngao Quảng đáp ứng. Sau đó tam thái tử mang lên lính tôm tướng cua, nâng lên phương thiên họa kích, cưỡi nước xanh thú thẳng ra Long Cung, cuốn lên sóng lớn đứng ở đầu sóng. Na Cha nhìn xem hô to. Chấm, thật là lớn nước, là người phương nào gan to bằng trời, lại dám đánh chết ta Đông Hải Tuần Biển Dạ Xoa. Ngao Bính lớn tiếng quát hỏi. Na Cha hùng hồn nói. Là ta, hắn nhớ kỹ. Sư phụ nói qua muốn dám làm dám chịu. Nếu là ta đánh chết, vậy ta liền phải thừa nhận. Hắn còn quên Tô Tầm nói qua sau một câu. Bị tại chỗ bắt lấy, liền muốn dám làm dám chịu. Nếu như không có bị bắt lấy, vậy sẽ phải trở mặt không nhận. Na Cha vẫn là không có tận đến hắn chân truyền. A, Ngao Bính nhìn xem tiểu nhi kia. Ngươi là người phương nào? Ta chính là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh con thứ ba. Na Cha là vậy. Ngươi lại là người nào? Na Cha tự giới thiệu. Ngao Bính ngạo nghễ đáp. Ta chính là Đông Hải Long Cung tam thái tử là vậy. Ngươi giết ta Tuần Biển Dạ Xoa. Đáng chém. Đều là ba. Vậy liền nhìn xem chúng ta cái nào lợi hại hơn. Na Cha thầm nghĩ. Đem con rồng này gân rồng rút ra vừa vặn cho sư phụ làm một đầu đai lưng hiếu kính hắn. Tô Tầm, đồ nhi ngoan, người nhưng hiếu chết ta rồi. Sau đó một rồng một người trên không trung đại chiến. Tam thái tử Ngao Bính căn bản không phải là đối thủ của Na Cha. Nhanh gọn bị đánh chết rút gân. Còn lại lính tôm tướng cua thấy thế. Tất cả đều là thất kinh chạy về Long Cung báo hứng thú. Một đám đồ hèn nhát. Na Cha cười nhạo một tiếng. Đem gân rồng đặt ở sư phụ đưa mình trong túi chữ vật. Sau đó trở về, lại nói trong Long Cung, Ngao chỉ riêng biết được con trai mình bị rút gân lột ra. Lập tức là giận tím mặt. Khá lắm Lý Tĩnh, người tại Tây Côn Luân học đạo lúc, cũng cùng ta có mấy phần giao tình. Không nghĩ tới vậy mà dạy dỗ loại này ác tử hại ta tam tử. Thù này tất báo, Ngao Quảng bay thẳng ra Long Cung. Hắn muốn đi tìm Lý Tĩnh đối chất nhau. Muốn để hắn cho cái bàn giao. Nếu không, hắn liền dìm nước Trần Đường Quan, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.